Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính thưa quý thính giả, dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Cơ Đốc giáo hay đạo Chúa là đạo của tình yêu, là đạo yêu thương. Đạo Chúa giúp con người biết được tình yêu Đức Chúa Trời dành cho con người và cũng dạy con người biết yêu thương nhau. Thánh Kinh nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng Thiên Chúa là tình yêu. Người nào có tình yêu, người đó nhìn biết Chúa. Ai không có tình yêu, người đó không nhận biết Chúa. Thiên Chúa yêu con người tội lỗi đến nỗi đã cho con của Ngài là Chúa Giê-xu xuống trần, chịu chết thay cho con người. Để nhờ cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta được tha tội và được trở nên con của Đức Chúa Trời. Đạo Chúa cũng là đạo yêu thương vì hai giới răn lớn nhất mà người theo Chúa phải ghi nhớ và làm theo là: thứ nhất, phải hết lòng kính yêu Chúa, và thứ hai, phải yêu người như chính thân mình. Trong thực tế, lắm khi chúng ta thấy yêu Chúa thì dễ, còn yêu người sao khó quá. Nhưng Thánh Kinh dạy rằng, nếu có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Trích Thư Gian thứ nhất chương 4 câu 20. Nói cách khác, nếu chúng ta không thể yêu những người bằng xương bằng thịt ở bên cạnh mình, thì làm sao chúng ta yêu Chúa là đấng vô hình chúng ta không thấy? Thật ra, khi chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa, tình yêu đó sẽ chan hòa trong chúng ta và chúng ta sẽ dễ dàng yêu thương người chung quanh. Có lẽ quý vị còn nhớ 15 đặc điểm của người có tình yêu thật. Những đặc điểm đó là nhẫn nại, nhân từ, chẳng ganh tị, chẳng khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách, không vui về việc bất công nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thật khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu thật không bao giờ phai tàn. Trong loạt câu chuyện gia đình nói về đặc điểm của người có tình yêu thật trước đây, chúng tôi đã đề cập đến 12 đặc điểm đầu tiên. Nên hôm nay chúng tôi xin nói đến đặc điểm thứ 13, đó là người có tình yêu thật hy vọng tất cả. Nói đến hy vọng là nói đến điều ta chưa có, nhưng tin là sẽ có, sẽ đến. Hy vọng là điều rất cần cho đời sống. Nếu sống mà không có hy vọng, chúng ta sẽ mau già, mau chết, cũng sẽ không có nghị lực hay hăng hái để làm một điều gì cả. Người học trò hy vọng một ngày kia mình sẽ ra trường với mảnh bằng trong tay. Người nhà nông hy vọng hạt giống mình đã gieo xuống sẽ nảy mầm, kết quả, đem lại nguồn lợi cho gia đình. Các bậc cha mẹ nuôi con thì hy vọng rằng con mình lớn lên sẽ là người tốt, hữu dụng cho gia đình, cho xã hội. Những người đau ốm thì cần hy vọng để được chữa lành. Người đi làm việc hay buôn bán hy vọng sẽ được tiền lương hay lợi tức để nuôi sống gia đình, vân vân. Tất cả chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào, dù làm công việc gì, cũng cần có hy vọng để tiếp tục cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Khi một người hết hy vọng, người đó không còn nghị lực để sống nữa. Hy vọng là điều cần thiết, nó giúp ta sức lực để bước thêm một bước nữa trong cuộc sống hàng ngày. Người hy vọng trong mọi việc và mọi hoàn cảnh là người có tính lạc quan, nhìn thấy mặt tích cực trong hoàn cảnh khó, thấy tia sáng trong chỗ bế tắc. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta cũng cần có hy vọng để tiếp tục đi chung đường đời với nhau. Sứ đồ Phao-lô dạy, tình yêu thương hy vọng tất cả. Chúng ta hy vọng điều tốt ở nơi người phối ngẫu, hy vọng rằng người đó sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành. Càng sống bên nhau, càng thêm tuổi tác, người đó sẽ hiểu ta và thông cảm với ta hơn. Chúng ta cần có hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn để có thể chịu đựng những khó khăn của ngày hôm nay. Nhìn lại đời sống gia đình của chính mình, quý vị có lạc quan và có hy vọng không? Hy vọng điều tốt nơi người phối ngẫu, hy vọng rằng tình yêu của vợ chồng mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, ngọt ngào hơn. Hay là hy vọng trong quý vị đã chết từ lâu rồi? Có người nói một cách buồn nản: hy vọng bà vợ tôi thay đổi hả? Hy vọng ông chồng tôi sẽ khá hơn hả? Tôi không còn một chút hy vọng nào cả. Hy vọng làm gì cho thêm thất vọng? Tôi không hy vọng, không trông mong gì nữa, cho đỡ phải thất vọng, đỡ phải đau khổ. Chúng tôi biết có những người đang sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế, vì tình yêu của người đó chỉ có một chiều. Người đó yêu thương và trông mong điều tốt nơi người vợ, người chồng của mình. Nhưng tiếc là người vợ hay người chồng lại không biết, không quan tâm hoặc không yêu thương, nên không đáp lại niềm hy vọng, niềm ước mơ của người đó. Một bà vợ kia có người chồng bắt chước bạn đi đánh bạc. Khi khám phá ra chồng đánh bạc làm thiệt hại ngân quỹ gia đình, người vợ vì tình yêu đối với chồng không làm giữ với chồng rồi bỏ đi, nhưng tìm cách lấy lời ngọt ngào, khuyên dỗ, nhắc nhở. Vì yêu chồng, người vợ đó hy vọng và trông mong là chồng sẽ nghe, sẽ thay đổi và gia đình sẽ êm ấm như trước. Tuy nhiên, điều mà người vợ đó trông mong, chồng bà cần phải biết và ông cũng cần phải cố gắng làm thế nào để vợ không phải thất vọng ở mình. Niềm hy vọng do tình yêu thúc đẩy sẽ giúp ta kiên nhẫn chờ đợi sự cải thiện nơi người kia. Nó cũng giúp ta không bỏ mặc người có khuyết điểm, nhưng tìm cách để giúp người đó sửa đổi. Vì hy vọng điều tốt nơi người mình yêu, chúng ta tiếp tục tin cậy và cho người đó có cơ hội để làm lại cuộc đời. Có ông chồng kia, khi khám phá ra là vợ mình có bạn trai ở sở, ông thẳng thắn đem vấn đề ra mổ xẻ với vợ. Khi người vợ ăn năn xin lỗi, người chồng thật lòng tha thứ và tin cậy vào lòng ăn năn của vợ. Để chứng tỏ là mình vẫn hy vọng điều tốt nơi vợ, người chồng kia không bắt vợ ở nhà không được đi làm nữa, nhưng ông giúp vợ tìm một việc làm khác để tránh xa cám dỗ. Vì hy vọng điều tốt nơi vợ, tin cậy là vợ đã thật sự ăn năn hối lỗi, người chồng kia đã cho vợ một cơ hội khác để làm lại điều lầm lỗi của mình. Người vợ cảm biết tình yêu rộng lượng và lòng bao dung của chồng, nên từ đó bà hết sức cẩn thận trong cách giao tiếp với người chung quanh và hết lòng yêu thương, chăm sóc chồng. Nếu đôi vợ chồng này không có tình yêu thật đối với nhau, không hy vọng điều tốt ở nhau, gia đình họ ngày nay đã tan rã. Nếu chúng ta là người đặt lòng tin nơi Chúa và sống trong sự dẫn dắt của Chúa, hy vọng của chúng ta có một nền tảng vững chắc. Chúng ta không chỉ hy vọng ở lòng phục thiện của người có lỗi, nhưng hy vọng chắc chắn vào quyền năng của Đức Chúa Trời trong việc tái tạo tấm lòng con người. Không những thế, chúng ta hy vọng vào chương trình tốt đẹp mà Chúa dành cho tương lai của chúng ta. Có lẽ quý vị đang ở trong hoàn cảnh gia đình thiếu hạnh phúc. Người vợ hay người chồng của quý vị không yêu thương cũng không hiểu quý vị, nên không thông cảm với những ưu tư, những nhu cầu trong đời sống quý vị. Có lẽ vì phải chịu đựng hoàn cảnh như thế đã quá lâu, quý vị không còn hy vọng gì ở người phối ngẫu nữa. Vì thế đời sống gia đình nhàm chán, ảm đạm. Quý vị hầu như an phận, chấp nhận hoàn cảnh. Bây giờ chỉ cố gắng sống bên cạnh người vợ hay người chồng đó cho hết cuộc đời mà thôi. Thưa quý vị, nếu còn yêu thương nhau, chúng ta không thể có cái nhìn tuyệt vọng về nhau như thế. Nếu được, chúng ta nên tìm dịp nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau điều ta suy nghĩ và tìm một đường hướng mới để cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Hãy nhắc lại, ôn lại ngày hai người mới bước vào hôn nhân với nhau. lúc đó chúng ta có biết bao nhiêu hy vọng tươi sáng. Tìm hiểu xem tại sao những hy vọng đó giờ không còn nữa. Điều gì đã giết chết hy vọng và hạnh phúc của hai vợ chồng? Khi biết được nguyên nhân, chúng ta có thể tìm ra phương cách để chữa lành những rạn nứt, những tuyệt vọng trong gia đình chúng ta. Nhưng trên hết, chúng tôi mời quý vị đến với Chúa, trao phó cuộc đời cho Ngài, đặt trọn lòng tin nơi Chúa và mời Chúa làm chủ cuộc đời của quý vị, cũng như làm chủ gia đình quý vị. Quý vị sẽ kinh nghiệm một cách lạ lùng tình yêu tuyệt vời của Chúa trong cuộc đời mình. Khi có tình yêu của Thiên Chúa trong lòng, chúng ta có thể yêu thương người chung quanh cách dễ dàng và cũng dễ dàng hy vọng điều tốt nơi người thân yêu của chúng ta. Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Ước mong các bạn vẫn theo dõi chương trình này mỗi tuần và đã tìm được một vài điều hữu ích cho việc chuẩn bị cho đời sống hôn nhân. Trong các bài gần đây, chúng tôi có nói về vai trò và trách nhiệm của vợ và chồng. Hôm nay sẽ nói về mạng lệnh của Chúa dành cho vợ và chồng. Khi nói đến mạng lệnh Chúa truyền cho vợ chồng, Sứ đồ Phao-lô nói đến mạng lệnh cho người vợ trước, nên chúng tôi cũng sẽ nói đến mạng lệnh này trước. Các cô thân mến, đây là mạng lệnh Chúa truyền cho các cô, những người sắp bước vào vai trò làm vợ. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa Cứu Thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22-24. Qua lời dạy trên, chúng ta thấy mạng lệnh Chúa truyền cho người vợ là phải vâng phục chồng. Sự vâng phục này gồm hai mặt. Thứ nhất là vâng phục chồng như vâng phục Chúa, và thứ hai, vâng phục chồng trong mọi sự. Các cô nghĩ gì khi nghe mạng lệnh này? Có lẽ thấy sao Chúa truyền cho người vợ một mạng lệnh quá khó, phải không? Nhiều người khi nghe mạng lệnh này không đồng ý và nói rằng các ông cũng là con người bất toàn chứ đâu toàn hảo như Chúa, mà bắt các bà vợ phải vâng phục như vâng phục Chúa và phải vâng phục trong mọi sự. chúng tôi đồng ý đây là một mạng lệnh khó vâng theo. Nhưng đây là điều quan trọng và cần thiết để có một hôn nhân hạnh phúc. Chúa không bao giờ bảo chúng ta làm điều gì quá sức mình hoặc điều gì có hại cho chúng ta. Trái lại, khi chúng ta vâng lời Chúa, làm theo điều Chúa dạy, đời sống chúng ta sẽ tràn đầy phước hạnh. Chúng ta đều công nhận sự kiện Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh, Ngài cai quản, hướng dẫn hội thánh và có toàn quyền trên hội thánh. Và lời Chúa dạy, hội thánh phục dưới quyền của Chúa Cứu Thế như thế nào, thì vợ cũng phải vâng phục dưới quyền chồng như vậy. Một số người tìm cách giải thích mạng lệnh này theo một ý nghĩa khác, nhưng lời Chúa phán dạy rất đơn giản và rõ ràng. Chúng ta không thể hiểu khác được. Lời Chúa truyền ở đây không những rõ ràng, dễ hiểu, nhưng cũng là một mạng lệnh chúng ta phải tuân theo. Chúa không bảo rằng người làm vợ nên vâng phục chồng vì đó là điều tốt. Chúa cũng không nói rằng nếu có thể được, hãy vâng phục chồng. Trái lại, lời Chúa dạy, hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình. Người tin Chúa và kính yêu Chúa thật lòng là người vâng theo lời Chúa dạy. Nếu các cô kính yêu Chúa, các cô sẽ bày tỏ niềm tin và lòng kính yêu đó qua sự vâng lời Chúa. Người nào vâng lời Chúa sẽ được ở trong mối tâm giao mật thiết với Chúa và được hưởng ơn phước của Ngài. Chúa Giê-xu phán, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 14 câu 21. Người tin Chúa phải vâng phục Chúa cách trọn vẹn trong mọi việc. Vâng phục chồng như vâng phục Chúa cũng có nghĩa là vâng phục cách trọn vẹn, tuyệt đối, với lòng tin cậy và tự nguyện. Mục sư Larry Christensen phân tích sự vâng phục chồng theo những ý nghĩa sau đây. Ý nghĩa thứ nhất, vâng phục chồng là ở dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của chồng. Thế giới chúng ta đang sống là thế giới đầy nguy hiểm. Trong thế giới đó, người đàn bà là phái yếu, thường bị tấn công về mọi mặt. Người vợ vâng phục chồng sẽ được ở dưới sự chăm sóc và dẫn dắt của chồng. Nhờ đó được chồng bảo vệ khỏi những sự tấn công nguy hiểm của những điều xấu và người xấu chung quanh. Nhìn vào những gia đình thiếu sự lãnh đạo của người chồng, người cha, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Những người đàn bà quá chồng hay bị chồng bỏ, phải một mình phấn đấu đi làm nuôi con, đều mơ ước cái hạnh phúc của người được ở dưới sự bảo vệ của chồng. Vốn bản tính, nhẹ dạ, dễ tin, khi giao thiệp với người chung quanh, các bà dễ bị lừa gạt, bắt nạt hay lợi dụng. Nếu có chồng bên cạnh và ở dưới sự hướng dẫn của chồng, các bà sẽ tránh được những nguy hiểm đó. Khi vâng phục dưới quyền chồng, người đàn bà không phải lo những công việc bên ngoài là những công việc khó khăn, nặng nhọc. Ngoài ra, khi các cô vâng phục dưới quyền chồng, cũng sẽ được chồng bênh vực trong trường hợp con cái ứng xử vô lễ. Trong nhiều gia đình, vì thiếu sự hiện diện của người cha, con cái không kính nể mẹ, nhưng bắt nạt hoặc là vô lễ với mẹ. Sau hết, khi các cô thuận phục dưới sự lãnh đạo của chồng, các cô sẽ được bảo vệ khỏi sự tấn công trong lĩnh vực tinh thần và tâm linh. Người phụ nữ thường dễ bị lôi cuốn theo những tà giáo hay triết thuyết sai lầm. Nếu ở dưới sự dẫn dắt của chồng, sẽ tránh được nguy hiểm này. Đây là điều thường thấy trong xã hội Việt Nam. Những triết thuyết sai lầm có tính cách mê tín dị đoan thường thu hút các bà nhiều hơn các ông. Vì thế, nếu vâng theo sự dẫn dắt của chồng, các bà sẽ tránh được những nguy hiểm về phương diện này. Khi người vợ vâng phục chồng, thẩm quyền của chồng sẽ là cái khiên bảo vệ người vợ khỏi sự tấn công muôn mặt của xã hội. Những người sống trong hoàn cảnh quá bụa hoặc ly dị, phải một mình nuôi con và chống chọi với những khó khăn và cám dỗ trong đời, cần được người thân trong gia đình giúp đỡ và anh chị em trong hội thánh quan tâm đến họ. Vâng phục chồng theo ý nghĩa thứ nhất là ở dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của chồng. Theo ý nghĩa thứ hai, vâng phục chồng là để chồng quyết định những vấn đề quan trọng. Vì sống bằng lý trí hơn là tình cảm, người đàn ông thường nhìn xa, thấy rộng và sáng suốt hơn các bà. Nhờ đó các ông thường nhìn vào những vấn đề trong đời sống với đôi mắt thực tế và khôn ngoan. Hơn nữa, các ông thường cứng rắn hơn, nên trước những quyết định lớn và khó, các ông dễ quyết định khôn ngoan hơn. Người vợ vâng phục chồng sẽ nhường cho chồng quyền quyết định những việc quan trọng trong gia đình. Không làm áp lực với chồng, không gây ảnh hưởng, cũng không thúc đẩy hay dùng sự khôn khéo để chồng quyết định theo ý mình. Tuy nhiên, một người chồng khôn ngoan tế nhị cũng sẽ không tự ý quyết định những việc liên quan đến cả hai vợ chồng, nhưng sẽ hỏi ý vợ, vì biết rằng vợ mình có một trực giác bén nhạy, có thể thấy những điều mà mình không nhìn thấy. Ví dụ như khi cần quyết định những chuyện quan trọng như thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc làm, mua nhà, thuê nhà, vân vân, các cô không nên quyết định một mình, nhưng nên góp ý với chồng và để cho chồng quyết định. Trong việc chi dùng tiền bạc cũng vậy. Khi phải chi dùng một số tiền lớn, vợ chồng nên hội ý với nhau. Nếu có sự bất đồng ý kiến, các cô không nên cãi lời chồng để làm theo ý mình. Trong việc giao tiếp với người chung quanh, người vợ cũng nên để chồng thay mặt gia đình quyết định những điều quan trọng. Điều các cô cần nhớ là đừng bao giờ qua mặt chồng hay lén chồng làm những điều mà chồng đã không đồng ý. Cũng tránh chỉ trích chồng trước mặt người khác hay tỏ vẻ là mình khôn ngoan hơn chồng. Dĩ nhiên có những ông chồng vô trách nhiệm, không lãnh đạo gia đình mà cũng không quan tâm đến vợ con. Trong trường hợp đó, người vợ phải quản lý gia đình, lo lắng mọi việc để gia đình không bị tổn hại. Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng các anh là những người trẻ tham dự lớp dự bị hôn nhân này, sẽ không ai là những người chồng vô trách nhiệm như thế. Tương tự như vậy, các cô là những người vợ tương lai đã được học biết lời Chúa qua lớp dự bị hôn nhân này. Sẽ không ai là người vợ lấn quyền chồng hay điều khiển chồng. Nhưng các cô sẽ là những người vợ yêu chồng và vâng phục chồng đúng như mạng lệnh Chúa truyền. Ý nghĩa thứ ba, vâng phục chồng là vâng theo thứ tự và mẫu mực mà Chúa đã định cho con người. Ngày nay, người ta không muốn nói đến việc vợ vâng phục chồng, nhưng cổ suý phong trào nam nữ bình quyền, muốn người đàn bà ngang bằng với đàn ông. Nhưng theo khuôn mẫu của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, nam nữ bình đẳng chứ không bình quyền. Kinh Thánh dạy, tôi muốn anh em biết, Chúa cứu thế là đầu mọi người. Người đàn ông là đầu người đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Chúa cứu thế. Theo thư Côrintô thứ nhất chương 11 câu 3. Theo lời dạy này, Đức Chúa Trời là đấng cao cả nhất, rồi đến Chúa Giê-xu, sau đó đến người đàn ông, rồi đến người đàn bà. Thứ tự này tốt đẹp và cần thiết cho đời sống con người. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta tuân phục dưới mẫu mực và thứ tự Chúa đã định, để đời sống được bình an, trật tự và mọi người được vui vẻ, hạnh phúc. Các bạn thân mến, bài học của lớp dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, xin các bạn liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com. chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
Hãy subscribe.